Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư và cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý khán giả và xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Chào Nam Phương, một ngày thứ bảy có vẻ như là hơi rét run rồi đó Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston được tin đoán là có thể sẽ lên đến 50% cái xác suất mưa trong ngày. Mưa xuống rồi lại càng thấy lạnh thêm đó, không biết là bên Dallas như thế nào ở Nam Phương.
Dạ vâng, Dallas thì ngày hôm nay thì trời cũng còn lạnh lắm thưa cô. Và nghe nói là tuần sau là chúng ta sẽ có tuyết. Nam Phương được biết rằng là Houston có tuyết sớm, còn Dallas thì chưa.
Hy vọng là White Christmas cho cái Giáng sinh năm nay. Giáng sinh thì phải có tuyết phải không thưa giáo sư?
Dạ, thưa đúng như vậy.
Dạ vâng,
chị.
Lời đầu tiên Nam Phương xin cảm ơn giáo sư rất là nhiều về cái món quà giáo sư đã tặng cho Nam Phương.
Dạ,
ngày hôm nay Nam Phương mở ra, Nam Phương rất là vui.
Tôi không có chi đâu, chỉ dạ, cho mới tình tí xíu mùa Christmas thôi. Đúng như vậy thưa chị, mùa Christmas mà có tuyết thì nó đúng là cái cho cái khung cảnh giàu chút ít đi nữa phải không chị? Nhưng mà cái thời tôi ở Chicago 5 năm thì thôi không cần phải Christmas, lúc nào mùa này cũng tuyết trắng phủ hết. Dallas chúng tôi thì thường đôi khi có đá chứ không phải là có tuyết.
Dạ vâng, Houston thì có tuyết vào một tuần trước rồi, cho nên hy vọng kỳ này sẽ có White Christmas, tức là đúng là cái ngày Noel để chúng ta có một cái chút không khí của cái mùa đông, của một mùa Giáng sinh, có một tí tuyết và chúng ta có thể khoác những chiếc áo lạnh đại diện trong mùa đông nữa. Thưa giáo sư, bây giờ thì chúng ta trở lại với cái chương trình thì trước tiên cũng xin giáo sư cho quý thính giả được biết về thị trường chứng khoán cuối tuần ra như thế nào ạ?
Dạ vâng, thưa thị trường chứng khoán như quý vị cũng đã dự đoán là nó tiếp tục đi lên vì cái luật thuế vụ sắp sửa được thông qua giữa lưỡng viện quốc hội. Những điều này trong cái thị trường chứng khoán họ phần nhiều họ đã dự liệu trước, thay vì tại vì quý vị biết là cái stock index là cái future index, có nghĩa rằng họ dự liệu trong tương lai gần đây nó sẽ có chuyện gì ra thì cái stock market phản ánh cái đó. Thành ra stock market đã phản ánh những cái điều này trong mấy tuần trước, nhưng mà cuối cùng khi mà lưỡng viện quốc hội sắp sửa được thông qua đó thì lại được thêm đôi chút, vẫn tiếp tục lên một cái kỷ lục mới. S&P 500 là 2676 điểm, Dow Jones là lên nhiều nhất, là Dow Jones nó lên tới 24652 điểm, cuối ngày vào ngày thứ sáu lên 143 điểm chỉ trong một ngày thôi. Nasdaq là 6.936 điểm và Russell 2.000 thì 1.530 điểm. Trong khi đó để tôi coi giá dầu thô là bao nhiêu. Tôi giá dầu thô thì chắc cũng khoảng 57-58 đô la, giờ 57 đô la. Giá vàng là 1.258 đô la một lượng vàng thưa chị.
Vâng, cảm ơn sư. 57-58 đô la cái giá dầu thô, nhưng tại Houston thì tôi đã thấy giá xăng như xưa giảm xuống, không biết có phải vì mùa lễ sắp tới hay không. Hồi trước thì khoảng 2 Mỹ Kim mười mấy cent một ga lông, thì bây giờ chỉ còn có 2 đồng lẻ 5 cent một ga lông mà thôi, có nhiều nơi chỉ còn có 2 đồng lẻ 1 cent một ga lông. Thì như vậy giá dầu xăng vào cái dịp này đó tha hồ cho mọi người đi về thăm gia đình phải không thưa giáo sư?
Dạ đúng rồi, như vậy người ta dự liệu là người ta lái xe nhiều hơn mấy năm trước nhiều lắm thưa chị, thay vì máy bay. Mặc dù giá máy bay cũng rất là rẻ, họ cạnh tranh rất là gay gắt, thành ra vé máy bay cũng không có mắc gì lắm thưa chị.
Vâng, thưa giáo sư, vừa rồi giáo sư cũng đã nói rằng là cái luật thuế vụ đã được lưỡng viện quốc hội thông qua, thì bây giờ sẽ đệ trình lên tòa Bạch Ốc. Thì xin giáo sư có thể tóm được lại những cái cao điểm của những cái sự thay đổi này như thế nào ạ?
Dạ vâng, thưa Như quý vị biết đó là cái luật thuế vụ này nó đã qua nhiều cái version, nhiều hình thức khác nhau, hạ viện rồi thượng viện rồi hạ viện rồi thượng viện, nó đổi tới đổi lui 4 lần rồi. Bây giờ là giai đoạn cuối, thì chung quy á là thuế thật sự ra đại đa số thuế, một đại đa số đều được giảm xuống hết. Nhưng mà những cái số giảm nhiều nhất là những nhà giàu, càng giàu thì càng giảm nhiều. Cái điều này mà mình cũng đã cảm thấy nó có cái bất công ở trong đó, tại vì trong trong tòa bạch ốc là do một tỷ phú Donald Trump và những bộ trưởng của ông cũng là tỷ phú, và những người ở trong quốc hội cũng là những người triệu phú, thành ra những được cái vụ này do đảng Cộng hòa nắm giữ. Corporate tax lúc trước ông Donald Trump muốn xuống là 15%, nhưng mà cuối cùng là họ đề nghị là 20%, cuối cùng thương lượng vào ngày thứ sáu thì nói thôi thay vì 20% giờ 21%, tại vì hiện tại đó cái corporate tax là thuế của công ty đó, cái tối đa của mức tối đa của họ là 35%, mà bây giờ giảm xuống 21%, thì điều này thì tôi đồng ý, cái phần này tôi đồng ý là tại vì cái những cái công ty đó họ có nhiều cái cách để họ trừ thuế lắm. Thành ra thật sự những cái thuế của những công ty đóng vào ngân sách quốc gia và quỹ quốc gia nó rất là ít. Và họ giữ tiền ở ngoại quốc và họ không đem về, thành ra không đóng thuế. Thành ra họ làm như vậy để kéo mặt việc làm về. Đại đa số người ta cảm thấy dị ứng cái điều này là tại họ nói những cái tập đoàn đó là những công ty rất giàu có, lại tại sao làm như thế. Nhưng mà mình cần công ăn việc làm nhiều hơn nữa, kéo về đây, thì cái điều này là cái ảnh hưởng nhất đối với thế giới chứ không phải là giới Hoa Kỳ không. Nhưng mà thuế cá nhân nó giảm nhiều lắm. Ví dụ như hồi xưa đó, hiện tại chứ không phải hồi xưa gì, ai mà lãnh lương trong gia đình mỗi năm trên 480.000 đô đó thì cái thuế đến 39.6%. Thì bây giờ đó là những người mà lãnh trên 600.000 đô đó chỉ có 37% thôi. 39.6 xuống 37% là cũng nhiều lắm. Trong khi đó những cái tax bracket ví dụ như hiện tại đó là ví dụ như từ 425.000 cho đến 480.000 đó là 35%. Thì cái thuế này nó có thể xuống khoảng tùy cái trường hợp, nhưng mà có xuống khoảng 32-35%. Còn những cái income mà thật thấp đó, ví dụ như mình nói rằng những income thật thấp là 19-75.000 đi, cái income tax bracket là 19-75% đó, bên 77.000, 19-77.000 đó, hiện tại là 15%, thì cái luật thuế vụ mới vào 2018 sẽ xuống 12%, có ngày giảm 3%. Nó còn nhiều điều lắm, nhưng mà đó là chung quy là như vậy thưa chị.
Dạ, vâng thưa sư, khi mà giảm thuế thì có nhiều người cũng rất là vui, chẳng hạn như là giáo sư chẳng hạn hơn 600.000 một năm thì đang từ 39 xuống còn 37 cũng là một cái điều mà mọi người cũng đã vui rồi. Và riêng đối với những cái người mà làm lương thấp ấy, thì với cái số đóng thuế là 15% bây giờ xuống 12-13% cũng là rất vui. Nhưng mà thưa giáo sư, liệu rằng là cái sự mà giảm thuế như vậy thì có ảnh hưởng gì đến ngân quỹ của quốc gia, và sau này thì con cháu của chúng ta sẽ phải đóng cái tiền thuế mà bị thâm thủng đó phải không thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy thưa chị. Tôi thì như chị nói đó, đại đa số mình đều được hưởng một cái phần giảm thuế này hết, và cá nhân tôi cũng được hưởng rất là nhiều, nhưng mà tôi chống đối cái chuyện này lắm, là tại như chị nói ngân quỹ quốc gia sẽ bị thung thẩm, gọi là thâm thủng đó, khoảng 1.000 tỷ, trên 1.000 tỷ nữa, mà trong khi đó họ nói rằng cái GDP đó, cái sự tiến trưởng về kinh tế đó sẽ lên chỉ có 2-3% thôi. Mình cứ tính đi, GDP hiện giờ là 18-19 tỷ đô la, ngàn tỷ đô la, 18-19 ngàn tỷ đô la, mà lên 2-3%, rồi từ đó đóng thuế lại bao nhiêu, làm sao mà có thể lấy lại được 1.000 tỷ thâm thủng được. Thành ra cái điều này là cái điều gọi là tôi nghĩ là thiếu trách nhiệm đối với fiscal policy. Nhưng mà với cái cách xài tiền cho con cháu, nhưng mà như chị biết đó, cái điều hành kinh tế của Hoa Kỳ đó giống như chơi một bàn cờ tướng vậy á. Nếu mà ai chơi cờ tướng á, chắc cũng biết rằng chơi cờ tướng á, mình chỉ có ba cái con cờ chính thôi, là xe pháo ngựa, đúng không? Xe pháo ngựa. Thì Hoa Kỳ cũng vậy, thay vì xe pháo ngựa đó, thuế vụ là một con cờ, cái thứ nhì nữa là tiền lãi, quỹ tiền tệ liên bang, cái thứ ba là fiscal policy, có nghĩa là chính phủ liên bang tung tiền xài như thế nào, họ kích thích như thế nào. Thật ra mỗi tổng thống hay là mỗi đảng họ cũng dùng xe pháo ngựa, ba cái con cờ chốt để thay đổi. Thành ra cứ 4-5 năm thay đổi thì họ lại phải đi con cờ khác. Nó cũng tương tự như vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư ạ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Qua một cái câu hỏi khác thì không biết rằng là tại sao mà cái tỷ lệ lạm phát lại vẫn tiếp tục thấp khi mà cái số người tiêu xài mùa lễ và kinh tế đang gia tăng, thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy, nạn lạm phát bây giờ thấp lắm. Chỉ có 1.5-2% họ ước lượng như vậy, nó không có chính xác cho lắm. Một cái phần mà mình không nghĩ đến mà tôi nghĩ rằng nó giúp cho lạm phát thấp như mùa lễ hội này, mình thấy người ta mua đồ nhiều lắm và sắp sửa mua đồ thêm nữa. Nhưng một phần nữa đó là cái sử dụng của cell phone, cô Nam Phương. Cell phone đó, bây giờ đó, giới trẻ đó, họ không phải là họ shop giá bằng cách là họ đi vô trong mall họ shop giá, hay là họ vô online Amazon họ shop giá đâu. Họ dùng những cái app trong phone đó, họ để tìm những cái special discount, những cái coupon. Họ biết liền lập tức là cái mua đây hàng này có cái coupon đặc biệt như thế nào. Và họ cạnh tranh, làm cho những cái hãng họ cũng muốn rất là nhức đầu là làm sao cạnh tranh cho kịp. Thành ra giữa cái combination, giữa cái phối hợp mà gọi là mua hàng online và dùng cái phone á, cái app đó để shop giá và tìm coupon á, nó đã đẩy cái giá xuống, chưa kể đến là cái mức cạnh tranh của hàng hóa ở ngoại quốc nữa, cô Nam Phương.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ được biết rằng là quỹ tiền tệ của liên bang sắp sửa gia tăng cái tiền lãi trong cái tháng 12 này, thì không hiểu là trong cái nhiệm kỳ của bà Yellen trước khi ra đi đó thì bà đã làm như vậy, và cái sự gia tăng lãi suất của bà như vậy là đã gia tăng lên được mấy lần rồi, và điều này có ảnh hưởng gì đến thị trường hay không ạ?
Dạ vâng, nếu tôi nhớ không lầm đó, thì trong cái thời nhiệm kỳ của bà Yellen đó, bà nếu mà bà gia tăng vào tháng 12 này hay là trước khi bà ra đi đó, thì bà đã gia tăng đã gia tăng 5 lần trong cái nhiệm kỳ, nhưng mà mỗi lần chút thôi, không có đáng kể. Một số nhà kinh tế gia họ lo ngại rằng nếu mà tiếp tục gia tăng mà gia tăng đủ mạnh, bằng rất là mạnh á, thì có thể sẽ ảnh hưởng thoát mặt hết, nhưng mà tôi nghĩ là không, là tại vì tôi tin tưởng vào cái cách khéo léo và cái cách làm việc của bà, nó rất là transparent, có nghĩa rằng những gì bà làm, bà nói nó như trong phòng kính mà mình nhìn biết trước, thành ra điều này đã ảnh hưởng cái thoát mặt rất nhiều. Cái style của bà khác với những người tiền nhiệm của bà rất là nhiều. Hồi xưa ông Greenspan, những ông Volcker đó là những nhà kinh tế gia lỗi lạc, là chairman của Federal Reserve đó, thì cách ông làm nó gọi là trong đầu óc ông, người ta không nghĩ ông muốn biết làm cái gì, thành ra ông ảnh hưởng quá mạnh đi. Nhưng mà điều này nó không có công bằng với lại giới đầu tư. Còn cái cách làm việc của bà đó là nó rất là rõ ràng và rất là gọi là minh bạch, thành ra nó sẽ không ảnh hưởng như thế nào, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là cái công ty Target nó sẽ sắp mua một cái công ty ship để mà cạnh tranh giao thực phẩm tại nhà, thì cái chiều hướng này thì có phải là đang được thịnh hành không vậy, thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy cô. Hiện giờ đó cái chiều hướng là như cô biết đó, là mình tại một lý do mình muốn mua ở Amazon là sao, là không nhất thiết là đồ Amazon là rẻ nhất đâu, đôi khi mình thấy rõ là sau khi mua rồi mình biết chỗ khác rẻ hơn, nhưng mà một phần á là họ giao tận nhà, rồi thứ nhì nữa đôi khi họ mua trên bao nhiêu số tiền đó lại free shipping, rồi lại kể thêm là những cái Prime account là mình mua mình đóng một năm mấy chục đô đó thì shipping nguyên năm không có bị trả lời, thì trả chi phí. Thì bây giờ trên phương diện thực phẩm á, họ cũng như vậy. Cái công ty mà nó gọi là Instacart đó là họ đã ra đời rồi, Có nghĩa là mỗi năm cô Nam Phương chỉ đóng 99 đô la thôi, cái là một cái fee membership. Thì mình mua đồ thực phẩm họ đem về tại nhà thôi. Cái này rất là tiện lợi cho những người bận rộn hay những người lớn tuổi, tại vì hiện giờ là cái xã hội Hoa Kỳ là một cái xã hội đang aging, càng người ta càng sống lâu, sống già hơn. Thành ra rất tiện lợi, thành ra target bây giờ cũng đi theo chiều hướng đó. Công ty này sắp sửa mua một cái hãng tên là Ship, thì với cái giá là 550 triệu đô la, thì target cũng sẽ giao hàng hóa tươi, grocery, tại nhà. Hình như trong cộng đồng mình cũng tôi lái xe nghe có cái quảng cáo gọi là tiện lắm gì đó, không biết phải không, là cũng mua đồ rồi họ giao tận nhà, không biết có phải không ạ. Thành ra cái chiều hướng này nó đang được thịnh hành, thưa chị.
Là vâng, cảm ơn giáo sư. Thật sự ra ở Houston thì cũng có một cái tiệm mà họ bằng lòng giao hàng chỉ có thực phẩm, thức ăn mà mình order. Ở một cái tiệm ăn thì cũng có Uber họ đến để mà họ pick up và họ đem giao đến tận nhà. Ở tại Houston đã có rồi. Bây giờ thì thưa giáo sư, không biết rằng là một cái câu hỏi kế tiếp liên quan về vấn đề kỹ nghệ xe. Thì được biết hiện nay kỹ nghệ xe không biết là trong tương lai sẽ như thế nào, vì hiện nay có nhiều hãng họ lại chú trọng đến vấn đề xe điện cũng như là xe không có người lái, thưa giáo sư.
Dạ, thưa đúng như vậy, thưa chị. Cái chiều hướng xe điện nó càng ngày nó càng mạnh, và Toyota gần đây đó tuyên bố rằng họ sẽ đổ hết sức lực vô để chế xe điện hoàn toàn, hay là ít lắm là cũng hybrid, có nghĩa là chạy điện chạy xăng, thì nó vừa bớt được cái ô nhiễm mà lại bớt tiền, bớt cái chi phí nữa. Cái điều này nó đang thịnh hành, và họ tiên đoán rằng khoảng 2030, có bây giờ là sắp sửa 2018, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thì xe điện và xe không người lái thì chắc chắn là cái chiều hướng nó đang đi. Nhưng mà cái gọi là cái tỷ lệ giữa xe điện hay là xe không người lái nó như thế nào thì cũng chưa biết, nhưng mà chiều hướng này chắc chắn là xảy ra. Điều này nó đưa ra một cái đòi hỏi mới cho cái kỹ nghệ xe, là cái những cái loại sắt thép mà để chế những cái xe này đó, nó càng cần phải nhẹ hơn nhưng mà lại vững bền hơn. Thành ra nó đưa ra một cái nhu cầu mới về commodity, về sắt thép hay là ngay cả aluminum hay là fiber optic, những cái đồ mà rất là nhẹ nhưng mà vẫn cứng để chế tạo xe, thưa chị.
Dạ vâng, được biết rằng là cái hai cái công ty Fox và Disney sắp sửa mà sáp nhập với nhau với một cái kỷ lục là 52 tỷ đô la. Thì tại sao họ lại muốn sáp nhập với nhau, và hình như là cái chiều hướng mà sáp nhập các hãng đều gia tăng, và cái hệ thống nhà thương hospital cũng sắp sửa là muốn sáp nhập với nhau với cái mức giá là 45 tỷ phải không, thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy. Cái chiều hướng này nó gia tăng thì mình cũng hiểu là khi lưỡng viện quốc hội hay là với lại cộng tòa bạch ốc là đảng cộng hòa, thì phần nhiều đó cái gọi là sự chống đối về những cái sáp nhập những công ty lớn đó, nó không có mạnh mẽ như đảng dân chủ. Họ chuyên về gọi là đưa cho cái môi trường kinh tế và những công ty đó có những môi trường để sáp nhập và bành trướng lớn hơn. Cái chiều hướng nó khác trong đảng Cộng hòa, với lại cái policy nó khác với đảng Dân chủ. Thì cô nói đúng, hai cái hãng về Disney và Fox đó, họ sẽ sáp nhập với cái giá là 52 tỷ đô la. Trong đó nó rất nhiều những cái công ty mà về tin tức hay là movie, họ tuyên bố rằng họ phải làm như vậy để có thể gọi là chống chọi nổi với lại cái kỹ nghệ của công ty Netflix. Netflix là như quý vị biết là mình có thể trả một cái số tiền rất là nhỏ, chừng 10 đồng, 12 đồng mỗi tháng thì mình có thể coi movie tha hồ mà coi. Thành ra họ phải chống chọi như vậy. Còn về hệ thống nhà thương cũng vậy. Hệ thống nhà thương đại đa số trên 60% đó, hệ thống nhà thương của trên Hoa Kỳ đó là non-profit. Họ nói rằng bây giờ họ phải sáp nhập để mới khỏi có thể deal với cái healthcare này nổi. Và ví dụ như SCA Healthcare đó là với lợi tức là 41 tỷ đô la. Trong khi đó nó những cái Ascension là một cái hãng mà sắp sửa được sáp nhập đó là 22.6 tỷ đô la. Cái hệ thống của healthcare đó họ cũng cạnh tranh dữ lắm, là tại vì đó như đã trình bày trong tuần trước là CVS đó, họ sắp sửa họ muốn mua Aetna bảo hiểm đây chi để họ đi vào cái hệ thống y khoa nữa. Có nghĩa rằng mỗi tiệm CVS trong tương lai chẳng những bây giờ đã có những người nurse practitioner hay là physician assistant, mà có thể sẽ có bác sĩ nữa, và có thể sẽ có những người chuyên môn về ăn uống nữa. Rồi trong khi đó mấy hãng khác họ đều United Health Group đó, họ cũng muốn dùng cái chi nhánh của họ là Optum đó để mua một cái nhóm practice của bác sĩ rất là lớn để họ sáp nhập vào. Thành ra mình thấy cái chiều hướng rằng bảo hiểm, thuốc và y tế sẽ trở thành một cái supply chain mà nó dính chung, mà được gọi là những cái tập đoàn lớn họ sẽ own những cái dịch vụ này, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thời gian qua rất là nhanh, bây giờ chúng ta cũng đã gần hết giờ rồi, chỉ còn một phút nữa thôi. Xin cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình hàng tuần. Cũng xin được cảm ơn quý thính giả luôn luôn theo dõi chúng tôi qua chương trình Kinh tế Tài chính Sĩ nghiệp với giáo sư tiến sĩ Cường Hữu Lộc. Kính chúc tất cả quý thính giả và gia đình giáo sư và Nam Phương một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, ấm áp trong mùa Giáng sinh. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại, nói chuyện lại với nhau vào tuần tới. Tuần tới thì là Giáng sinh rồi, xin được dành những lời chúc đó vào thứ Bảy tuần tới ạ. Xin kính chào và xin hẹn cùng quý vị vào chương trình tuần tới như thường lệ ạ.
Dạ vâng, dạ thưa các bạn, xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, xin gửi lời chào giáo sư và cô Quỳnh Lan.